Kinh nghiệm mình tưởng cho rằng là kinh nghiệm ở đời và có tri thức. Đặt với thầy, thầy đã nhẫn nhục, đã giảng giải và đã mở trí cho con. Thì từ từ ngày đó con thấy con là một người khác. Và thấy mình êm ấm và yêu thương. Cái ta dần dần biến dạng, gia đình êm ấm. Và một điều mà con thấy rất ngạc nhiên là từ gia đình kể cả vợ cũng lần lượt tu tập và êm ấm một cách tự nhiên. Lẽ dĩ nhiên khi hành khóa A Di Đà về thực hành, con nó công phu, sự mở trí, thấy rõ ra cái trí mình không còn như xưa nữa, cái sự hiểu bao la hơn, quên mình và biết người, biết phục vụ. Khóa kinh A Di Đà thật là siêu diệu, vì cái pháp lý mà kinh địch dẫn giải lần lượt mở ra cho con. Từ trước kia rằng mình tìm hiểu đạo qua kinh sách, nhưng nay con thấy rằng sau khi hành pháp lý vô vi, đọc kinh sách giống như mình đi ăn điểm tâm vậy. Đọc đến kinh nào mình hiểu một sự rõ ràng tại sao nó như vậy. Thầy giảng lúc đó, thầy giảng không không quy không quy nguyên, lúc đó thì con cũng nghe mà thôi. Nhưng nay kính thưa thầy, có một kính hỏi thầy, con không có điểm quang xuất hồn, nhưng sao con hiểu từ đó cái điều đó giống như là con nhìn không khí trong suốt, con hiểu được, nhưng mà con không có điểm quang để xuất hồn như một số mà thầy đã giảng giải rằng những người tu phải có cái điều đó thì mới đi học đạo ở bề trên. Trước khi thầy trả lời và minh luận cho con điều đó, chúng gia đình con thành thật đội ơn đức thầy, thành thật đội ơn bề trên đã ban cho con có cái dịp may đem từ một cái nỗi khổ tâm vô cùng mà ngày nay gia đình có hạnh phúc và êm ấm. Tất cả có những cái duyên may siêu diệu trong những đi hải ngoại, con không thể không có đủ giờ để nói ra đây, nhưng vô cùng siêu diệu. Muốn là được, muốn là được. Phải chăng đây là phép như ý? Điều đó luôn luôn làm nhắn nhủ con rằng mình còn bê trễ lắm, mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp ân sư và làm sáng tỏ với chính mình thêm. Nơi đây con nhắc lại đại nguyện ngày xưa 10 năm về trước. Con thấy anh em lập đại nguyện nhiều quá, thì là con dùng cái trí phàm con mới nói rằng kính thưa thầy, làm theo những gì con có. Vì con thấy lúc đó có một anh lập đại nguyện là sẽ xuống địa ngục, cầm chìa khóa tất cả mọi người ra khỏi cửa địa ngục và anh khóa cửa lại. Thì con mới, lúc đó con mới nghĩ, trời ơi, làm anh lập như vậy thì ông trời thất nghiệp mất. Ngày nay con cũng xin lập lại đại nguyện, là đại nguyện của con vẫn như xưa, là vẫn cố gắng làm việc hết mình và phục vụ. Là dĩ nhiên cái sự si mê của con vẫn còn, sự yếu đuối của con, sự bê trễ của con, kính xin thầy và bề trên tha thứ. Xin hết.
Cho nên là đại diện trời đất, lời nói cũng mượn của trời, cũng mượn của sát chuyển biên, mà sự làm việc qua sự kích động và phản động chúng ta mới hiểu. Hai đường đó có nói và hành, hành về đời nhục dân. Chúng ta hành rất nhiều, sanh con để cháu nhiều lắm. Đó là cái cõi dưới phàm trời. Còn vượt khỏi phàm trời là thanh tịnh làm việc cho chúng sanh, tăng độ quần sanh. Mà chúng ta học khóa A-di-đà để mở trí đi lên, vượt khỏi phàm trời trong trật tự. Người đó được thanh tịnh tăng độ. Cho nên các bạn học kinh A-di-đà không có lộ. Còn nói chuyện xuất hồn, để đi đây đi đó, trật tự thanh tịnh chưa có mà sức đi đâu. Chiếc máy bay chúng ta đi đây đi về Việt Nam mà câu hỏi trật một câu nó cũng đậu, nó không bay. Mà chúng ta trật cũng chạy đại thì làm sao mà đi tới được. Chúng ta phải lập lại trật tự, chúng ta nháy mắt là đi vô cuộc trời. Thanh tịnh nó mà hợp với thanh tịnh được. Nên các bạn đừng có lo tôi phải sức đi đây đi đó, nó càng vọng động thêm. Nghe kinh A Di Đà lặp lại trật tự thì thấy tất cả những nỗi niềm trong tâm, trong chiến thiên địa này, chúng ta như một tài sản cùng của Thượng Đế đã ân ban chúng ta. Sự hiện diện của mọi người này là được ngự trong tài sản cuối cùng của Thượng Đế. Nếu không chịu lập lại trật tự, sẽ cho phần hồn ở tương lai. Tôi xin báo cáo chót nữa cho các bạn hiểu. Các bạn dữ lắm mới có một cái thể xác hiện diện, đại diện trời đất, không chịu khai sáng. Một tài sản không khai thác là cái sự u buồn sẽ về với các bạn luôn luôn. Kinh tế không thông mà chính trị không giác, không bao giờ tiến nổi. Chúng ta làm lì đi, tu đi, thực hành theo pháp lý vô vi khoa học quyền quý hợp pháp, lập lại trật tự, rồi lấy Kinh A-di-đà để kiểm chứng hành động của chúng ta, thì chúng ta nhé mặt có thể đi bất cứ nơi nào, nhé mặt và thấy sự việc ở tương lai, không có lo, chỉ có thiếu trật tự mà thôi. Hiện tại trên mặt đất nhờ trật tự mà nó biết thời tiết mai mấy độ, mai mấy độ nó biết, chúng ta không có trật tự không biết. Cho nên càng tu đi, thiền nhiều đi, không có lộ, chỉ có lợi, hòa hợp với luồng điển của vũ trụ mà sống. Tất cả do vũ trụ quan nuôi dưỡng các bạn ở mặt đất này. Các bạn quan ở vũ trụ quan là một đại tội rồi. Cầm cỏ, hột lúa, cũng vũ trụ quan bán hình thành. Được ăn luồng điển của bề trên mà chúng ta ăn no điển đầy đủ, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây mà bàn bạc chuyện đạo và đi chiều sâu của đạo là hướng về thanh tịnh. Thanh tịnh của Phật là dứt bỏ trần tâm, chỉ có hai chữ dứt khoát tu được rồi. Hai chữ dứt khoát nhiều người tu có trăm năm chưa dứt khoát, làm sao nói chuyện tôi đi về trời xuất hồn đánh đế Phật được. Tự động trật tự lập lại đầy đủ là tự nhiên tâm thức khoát, chỉ mở nụ cười cũng tận độ quần sanh được. Thật cảm ơn sự đóng góp.
Con thành thật vô cùng đỡ ơn thầy. Sau đây xin mời Huynh Công lên máy ghi âm.
Đức đưa Đức thầy. Các bạn đạo, con có cơ may dự khóa học Kinh A Di Đà đã 10 năm qua. Sau ngày cuối cùng của khóa học, con có đại nguyện rất lớn, nhưng mà sau những ngày học, con về địa phương, nhưng thời gian càng dài thì cảo đảo và nghiệp duyên đã đến với con. Do đó, từ ngày đó tới nay thì sự tu học con rất là trì trệ. Nhưng con vẫn tiếp tục nắm cái pháp mà đi. Cho đến nay, có nhiều lần vì duyên nghiệp đến, con muốn bỏ pháp thiền để sống một cuộc đời hạnh phúc ở đời, nhưng những cái pháp đã nằm trong tâm trí con nên con không thể bỏ pháp và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Con xin hết.
Con bị ma mạnh phá biểu rồi, tại vì con phát đại nguyện là nuôi dưỡng cái pháp để thực hành đến nơi, nhưng tới đó con không nuôi nó yếu, nó xỉu. Pháp mới mạnh. Chúng ta không nuôi pháp yếu, ma mạnh pháp yếu, còn nhớ cái đó. Ma lực nó cũng mạnh lắm, thì vì muốn tu theo pháp lý phải hai nuôi dưỡng hai chữ dứt khoát, là chọn con đường cho tương lai sáng lạ. Có hai chữ đó, dứt khoát rồi. Chuyện gì xảy đến con chỉ dứt khoát là con giải quyết được. Chứ đừng làm anh hùng của đôi môi, thề đủ thứ mà làm được gì hết. Như chó sủa dễ gì. Thề phải làm cho đúng. Mình nam nhi, hiên ngang giữa vũ trụ, giữ nghiêm luật để thực hành. Không có bỏ mình, thật sự cứu mình và tiến hóa thành thật sự đóng góp.
Cảm ơn thầy.
Con xin thưa với thầy, sáng nay anh Bùi Đông Phương đã lên xin phép đức thầy về lại Sydney vì anh có bận việc lên cầu đài. Tiếp sau đây, con xin dâng Nên lúc thầy bài thơ hôm qua, thầy đã ra tựa đề là Thiền viện Minh Tâm, Thiền viện Tâm Linh. Và dự định của anh Bùi Đông Phương sẽ xây dựng thiền viện đó ở Việt Nam. Nay bài thơ sẽ được anh Vũ Quang Minh ngâm và nữ ca sĩ Đăng Lan đệm đàn tranh.
Kính thưa quý vị, xin quý vị niệm Phật trụ điểm trên bộ đầu và để hướng về Đức Thầy và đồng thời cũng đồng hướng về tất cả các bạn đạo ở Việt Nam. Thiền viện Tâm Linh. Duyên lành được phước hiểu tâm linh, thức giác bình tâm rõ tiến trình, chánh pháp gieo trồng tâm ý đạo, thực hành chất phát tự mình ngã mình. Mình minh tâm đạo hành trình, thực hành chất phát cảm minh luật trời, tiến trình giao cảm hợp thời, quy về một mối thành thơi nhẹ nhàng, cùng chung huynh đệ bạc bàn, giúp người tiến hóa khai màn đạo hòa tâm. Lý trời siêu diệu thậm thâm, bình tâm tiến hóa âm thầm tự tu, tình trời thanh tịnh ngao du, an lành thức giác khỏi mù khỏi mê, hồn là chánh giác muôn bề, cảm thông đời đạo khỏi quê hơn người, bình tâm khai triển nụ cười, sống vui tươi đẹp người người lạc an, một lòng giữ lấy pháp tràng kỷ nguyên riêng mỗi đàng hoàng hơn là xưa, cùng chung thực hiện mới vừa thanh quang hỗ trợ sớm chưa thực thành, phần hồn tiến hóa cõi thanh cùng chúng xây dựng, cùng hành pháp mà tu. Cảm thông nguyên lý mê mù, thực hành phát triển trùng tu hoài hoài. Kính bái Lương Sĩ Hằng.
Cho thân thật cảm ơn chị Đăng Lan và anh Vũ Quân Minh đã ngâm bài thơ Thiền Viện Tâm Linh. Thưa thầy và thưa các bạn, hôm nay, sáng hôm nay có tiếp xúc với Đức Thầy, thầy có nói rằng đến đại hội để mà tu học, nếu không có thầy thì cũng không có đến tham dự, đó là người chưa có thực tâm. Tôi xin lưu ý quý vị, thầy muốn dù không có thầy, các bạn đạo vẫn đến đây cùng nhau trao đổi, đóng góp để mà xây dựng đại hội thức tâm này. Xin xây dựng đại hội minh tâm này. Có thầy đây tôi xin nhắc.
Đại hội chính là mọi người góp sức, chung hội, chung tu, chung tiến. Mỗi người có duyên lành mới lập được đại hội. Chúng ta phải có mặt. Đó là chúng ta là người đóng góp cho chung. Không cần lời nói của chúng ta, có cái tâm đem đến đây cũng đủ rồi. Làm tạo hòa khí cho hội trường tốt đẹp. Chứ không phải ý lại có thầy tôi mới nói chuyện, tôi mới tham dự. Không có thầy tôi không tham dự. Tôi có tâm là tôi có quyền tham dự ở các nơi. Chư tiên chư Phật là bình đẳng, chúng ta phải thực hiện cái tâm thức bình đẳng, chung vui, đồng đạo mới là đúng mức người tu vô vi.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, đây là giờ nghỉ giải lao. Còn xin thưa với thầy, nếu thầy này con kính mời thầy về ăn nghỉ. Còn nếu thầy có thấy chuyện sức khỏe thì xin cho con biết được.
Dạ, bài thơ không lắm luôn.
Dạ.
Không bài thơ của Đại hội Minh Tâm đâu. Giờ này mới đem ra.
Dạ, dạ. Thưa thầy, chỉ đem rất đúng lúc. Và xin nhờ... Và kính thưa các bạn, đây là bài thơ Minh Tâm. Tôi chưa thấy, xin giới thiệu cùng quý bạn.
Đại hội Minh Tâm tự thực hành, quy nguyên dường mối đạt tâm thanh, vũ sanh thồn thức không dao động, thực hiện tâm linh sớm đạt thành. Đạt thành kết quả vô sanh, trời ban tình đẹp em anh hợp hòa, tự mình thức giác thật thà, vui cùng bạn đạo tràn hòa tình ngã thương. Sống vui chân lý mở đường, chung cùng vui hát yêu thương thuận hòa, cùng chung ý thức một nhà, ấm êm dịu ngọt, tràn hòa tình ngã thương. Cùng chung hợp tác giữa nương, tình đời, tình đạo, tình thương đất trời, biết mình đại diện sáng ngời,
tu tâm sửa tánh, mở lời chân ngôn, giúp đời tiến hóa sanh tồn, tâm thân an lạc, giữ hồn lo tu. Tình cha đã sớm dự trù, bản ơn không ngớt, tiếp thu chân hồn. Trở về chân cảnh sanh tồn, vui ca chung hát, ác ôn chẳng còn. Kính bái Lương Sĩ Hằng, Adelaide, ngày 28 tháng 12 năm 1995.
Thầy, toàn thể bạn đạo chúng con tham dự đại hội Minh Tâm ngày hôm nay thật vô cùng xúc động. Vì với tuổi già sức yếu của thầy và trong cái điều kiện thay đổi, thầy không có quản ngại lý do sức khỏe mà đã cho chúng con một bài thơ. Chúng con thật vô cùng tri ân thầy, vô cùng sâu xa. Thành thật cảm ơn chị Đăng Lan và anh Vũ Quang Minh đã ngâm bài thơ đem một tâm hồn của chị tu vô vi, cảm xúc vô cùng. Hôm nay đến đây, con xin mời thầy ăn, mời thầy nghỉ và xin các bạn đạo nghỉ 15 phút và trở vào hội trường để chúng ta tiếp tục chương trình buổi sáng.
Chúng ta thở đúng. Thưa quý vị, trong người quý vị luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, không cần ăn nhiều, không cần ngủ nhiều. Để tôi sư thưa với quý vị, trình với quý vị như thế này: tôi ăn không nhiều và ngủ cũng không nhiều nữa. Gần như 3 năm nay, khi mà rời nhà về Sydney thì 11 giờ đêm tôi thiền cho đến 1 giờ. Nhưng nếu khi nào rớt vào cái trạng thái được định lâu thì có thể hơn thế nữa. Và buổi sáng tôi dậy từ 3 giờ tôi thiền cho đến khi tôi đi làm. Như vậy dòng dã chưa không có thay đổi. Chỉ có mấy ngày đến đại hội này, thưa quý vị, không đúng cái giờ thiền của tôi không đạt theo ý nguyện. Thành thử ra, và cái vấn đề thở, tại sao quý vị có thể ngồi được lâu và chân quý vị không tê, là nhờ quý vị thở pháp luân đúng. Thành ra thầy nói rằng nếu thở đúng thì chỉ 6 hơi là đủ. Nếu quý vị thở đúng, chỉ cần tới 2 hơi thôi là mồ hôi nó chảy ra liền. Mồ hôi nó chảy liền. Có những cái lần mà tôi thở pháp luân ở trên Newcastle, tôi muốn thử để cho nhà tôi thấy chứng minh việc đó. Thì thưa quý vị, tôi thở pháp luân không phải là 2 hơi mà độ khoảng 6 hơi. Và tôi cho nhà tôi trời lạnh, tức là trời dưới độ lạnh, tháng đó khoảng tháng 8, tháng 9 trời rất lạnh. Và tôi cho nhà tôi để tay vào lưng và vào ngực, mồ hôi tôi ướt đẫm. Nếu quý vị thở như vậy, không cần ăn nhiều, không cần ngủ nhiều là bệnh. Ăn nhiều cũng bệnh. Năm nay tôi đứng trước quý vị 58 tuổi. Thì bây giờ quý vị cứ muốn thử, tất cả các anh em nào mà thanh niên trẻ hơn tôi cứ đến đây thử một chút xíu. Tôi chỉ cần co người lại thôi là tự nhiên cảm thấy rằng mình có sức. Thành thử ra tôi được cái hân hạnh là chính anh Tuấn, anh ấy nói trình bày lúc nãy, là bởi vì anh Tuấn dạy về vấn đề khí công, và cái khí công này nó là cũng nằm ở trong cái mục thiền động. Sau khi thiền động rồi, cái chủ trương của anh Tuấn là hướng dẫn trở về với tâm linh. Và anh Tuấn có gặp tôi lâu trong thời gian hai anh em không gặp, anh Tuấn nói rằng: thôi anh Minh à, có sao tôi nói vậy, anh xuống núi đi. Cái tôi nói với anh: cái gì mà tôi xuống núi? Có anh Tuấn ngồi kia. Là bởi vì anh có muốn thì thôi, anh nói là anh xuống núi. Tôi nói anh muốn xuống, anh có xuống núi không đã? Thì tôi nói thì xuống núi thì xuống núi. Cái anh nói thế thì anh sang thiền với chúng tôi. Và anh Tuấn sau khi dạy khí công xong, anh có nhờ tôi là check lại hơi thở của anh em. Thì tôi cũng làm theo cái ý của anh Tuấn. Và tôi cũng thực sự giữa với anh Tuấn với tôi cũng phát nguyện. Thành ra có những, tôi có cái trường hợp là đã ngồi thiền chung với các anh em. Thì sau khi độ khoảng hình như là 3-4 cái chủ nhật rồi, bởi vì trong cái ngày gần đây tôi không thiền được với quý anh ở bên đó, là bởi vì tôi bận rộn về vấn đề lo chuẩn bị cho đại hội. Còn trước đó 3 tuần chúng tôi thiền từ 9 giờ, có khi xả ra là 1 giờ sáng. có khi xả ra là 12 giờ đêm. Rồi tôi cũng không biết nữa, nên mở ra anh nói hơn 3 tiếng. Có anh Tuấn ngồi đây, thì tôi thấy như vậy thì mình cũng có thể yên tâm là cái pháp hành của mình. Và hoàn toàn quý vị không có thấy tê cẳng, không có tê chân. Nếu mà tê chân quý vị ngồi không được. Thành ra khi quý vị có được cái khí công làm sao để cho nó đả thông kinh mạch, ngồi rồi cái trụ xương sống của mình nó là cái đường đốc mạch. Khi đốc mạch lên á thì nó trụ. Trụ đó thì ở trên bộ đầu mình soi hồn nó đã được mở rồi. Thì cái luồng điển của mình ngồi một chút xíu mình thở pháp luân, nó sẽ sau khi đó nó sẽ được rút. Mà rút tức là luồng điển khóa cái thân mình ngồi lại vững, chứ không phải mình mà còn động á là mình không thể ngồi được. Thế nào cũng ngứa cẳng, ngứa chân, mình nhúc nhích đủ thứ hết. Nhưng tự nó khóa và tự được đi vào định. Mà đi vào định rồi, quý vị ngồi mất đi được khoảng 2 phút hoặc là 1 phút gì đó. Thì khi rời tự nhiên mình giật mình trở lại, mình tỉnh, mình mở đồng hồ ra 2-3 tiếng đồng hồ một cách nhẹ nhàng. Xin mời để nhường lời lại cho anh Tuấn và lên trình bày về vấn đề khí công. Chúng tôi kính mời anh.
Tôi cũng đại diện ban công phu khí công. Đúng ra thầy Tấn sẽ lên nhưng mà ổng mắc cỡ ra tôi đại diện dọn chút xíu ha. Tôi tên Tùng.
Tùng.
Thì các bạn cũng biết là trong cái lúc mà chúng ta ngồi thiền đó, thì có những người ngồi không được lâu, hay là tê chân, hay là đau bao tử mà lâu năm rồi nào đó, thì chúng ta học khí công một thời gian thì cái đó sẽ giảm bớt, sức khỏe sẽ dồi dào hơn và chúng ta tu hành nó tinh tấn hơn. Và tôi lấy được ngày đó nó không quên nói gì. Thì để tôi nói sơ về cái việc mà chúng ta thành lập cái nhóm mà công phu khí công của tôi ở Sydney đó. Thì một cái cơ may, đặc biệt là chúng tôi quen với lại thầy Tuấn, là người ở trong một cái nói chung là chân truyền Thiếu Lâm á, thầy dạy, thầy hết lòng dạy cho chúng tôi học hỏi và công phu tinh tấn, đặng trợ giúp cho con đường tu hành mình có kết quả hơn. Thì cái nhóm chúng tôi đó thì thành lập ra bây giờ là cũng được một năm ngoài 2 năm rồi, thì có khoảng 10-20 người tới tham dự mỗi tuần. Thì những người mà đến với chúng tôi đó thường là những người mà có vấn đề về sức khỏe hay vấn đề tâm linh, mấy người mà bị đau mình nhức mẩy này nọ, nhức đau bụng kinh niên, đau bao tử, thì họ tới họ tập một thời gian thì họ có thấy kết quả, họ rất là mừng. Thành ra lớp của chúng tôi rất là đều đặn tổ chức mỗi tuần khoảng chủ nhật 3-4 tiếng hoàn tập vợt. Thành ra tất cả mọi người đều rất là tinh tấn và công phu. Còn có ai muốn tham dự thì liên lạc chúng tôi sau này là ở Sydney đó, chúng tôi sẽ có một lớp học để bổ túc cho những gì mà thiền, những người thiền mà yếu trong người á thì sẽ được khỏe mạnh, ngồi thiền cho có kết quả hơn. Cái thành phần mà tham gia cái nhóm thiền của tụi này á, thì rất là đều đặn, thì đủ cái loại mọi thành phần hết trơn, từ những người học sinh nhập sinh đến những người mà tu hành bên những cái tôn giáo khác như Tin Lành hay Cao Đài Phật giáo, những người bác sĩ kỹ sư đều tới chúng tôi học, họ rất là có kết quả. Thì cái dốt của tôi là lên tới đây là giới thiệu cái nhóm của tụi này thôi. Thành ra có những điều gì mà các bạn có ý kiến hay thắc mắc thì cái gì cho tôi biết để chúng tôi có cơ hội giải quyết. Thì mục đích của cái nhóm này đó là khi mà các thành viên đạt được sức khỏe đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn họ tới vấn đề tâm linh, là tập cho họ tịnh tâm và ngồi thiền, để từ từ dẫn dắt họ về cái vô vi mà đạo pháp của nước thầy. những người mà tới học có thường là những người bệnh là kinh niên không à, những loại nhức đầu mà migraine đó là bác sĩ ở đây chê là uống thuốc hoài cũng không hết được, đó là những người bị đau lưng mổ là bao nhiêu lần rồi, chữa trị biết bao nhiêu bác sĩ rồi, chụp x-ray rồi tới lui cũng nhiều lần rồi, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không kết quả gì, mà lên tập một thời gian sau họ thấy kết quả họ mừng lắm, họ là thứ điều như là chết đi sống lại rồi đó, họ cảm ơn rồi làm tôi cũng cảm động lắm. Thì một nhóm người chúng tôi là 3-4 người đây rồi thì có cái tấm lòng hướng dẫn thì không có vụ lợi, thành ra họ tới là họ là cảm xúc làm cho tôi cũng có tinh thần mà hướng dẫn mấy người đó nữa. Thực ra họ là những người rất là cần thiết cho những người về sức khỏe gia đình, họ cũng bất an nữa, thành ra chúng tôi rất là có một cái hào hứng trong đó để mà tiếp tục theo đuổi cái gì giúp đỡ lòng nhiệt này. Ở đây chúng tôi có một lớp thiền gọi là thiền dưỡng sinh, trị bệnh dưỡng sinh cho những người mà thiền lâu năm á. Người thiền lâu năm ngồi lâu thì nó bị tê cẳng, hay là những người ngồi lâu năm rồi bị nóng bao tử á, bị đau bao tử kinh niên á, thì mấy người uống thuốc, một số người tới uống thuốc không hết, hay là thở pháp luân là bị nghẹt ở chỗ nào đó, thì chúng tôi tới hướng dẫn và chỉ mấy người đó tập một thời gian, họ trở nên khỏe mạnh hơn, tốt hơn. Bằng chứng này đây cũng có một số nhân chứng ở đây, có bị thắc mắc về cái việc hỏi với nhân chứng này. Những người mà thiền lâu năm rồi nó không có kết quả, tinh thể càng ngày càng yếu đuối, thì chúng tôi có những cái phương pháp tập dượt để cho nâng cái sức khỏe hơn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dạ, dạ hết rồi. Dạ. 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 Tôi bằng chứng của tôi là hồi xưa tôi bị. Dạ. Dạ. Có những người mà sức yếu với họ thở pháp luân cũng không có nổi nữa. Thành ra phải tập cái này đó, cái sức mình nó càng ngày nó càng mạnh đi, mình thở pháp luân nó có cái hậu thuẫn mạnh hơn. Như bằng chứng của tôi hồi xưa tôi bị nhức đầu kinh niên, là tôi đi bác sĩ là nó cho uống loại thuốc nhức đầu mà loại thượng hạng đó nha, một ngày tôi uống 60 viên cũng không có kết quả gì. Rồi tôi đau bao tử mà thời kỳ thứ hai nữa, đó là bộ tiêu đi quá nó nghẹt hết trơn rồi, bị bệnh định chỉ nữa, phải nằm nhiều thương mổ hết cả mấy tuần lễ. Thành ra sau khi tôi tập cái này đó là mấy năm nay tôi chưa uống một viên thuốc nào chứ trời. Thật ra tôi cũng là một bằng chứng cho quý vị biết là có kết quả trong việc mà tập này. Thật ra tôi phải trả pháp, tôi phải lên đây tôi nói này nói nọ này.
À, anh Tường, cho tôi phép, xin phép anh một giây. Thưa quý vị, cái việc mà câu hỏi của quý vị là tôi xin quý vị rời lại sau khi anh Tùng biểu diễn. Thì anh Tùng sẽ sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý vị. Thì chúng tôi xin anh tiếp tục cái chương trình và anh cho khoảng anh giới thiệu qua cái cách thức của anh và anh biểu diễn cho tất cả quý vị ở đây. Xin cảm ơn anh.
Thì tôi giới thiệu cái nhóm của tôi đặc biệt ở như vậy đó. Thì tới cái chương trình mà tập đó, thì do anh Sơn phụ trách. Thì trong cái chương trình mà tụi tôi thường làm mỗi ngày đó, chúng ta tập như thế nào, tập làm sao, tập kiểu nào đó, thì xin có anh Sơn đây, anh sẽ trình bày cái đề tập dần cho quý vị biết. À, xin mời anh Trần Công Sơn. Xin các bạn cho anh Trần Công Sơn chào ở đây.
Đúng ra cái chương trình này là của thầy Tuấn, vì biểu diễn công phu là phải thầy biểu diễn là mới là chính xác hơn trò. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện của thầy Tuấn là thầm tu thầm tiến, thành tựu ân ích, nhưng mà đúng ra là nói rõ cái chuyện vẫn làm. Tôi được biết thầy Tuấn sau khóa học A Di Kinh Gia A Di Đà, thì khoảng từ năm 85 thì tôi biết thầy Tuấn năm 86. Thì lúc đó tôi không có biết gì về tu hành đó. Do đó tôi tập các công phu của thầy Tuấn từ năm 86, Thì anh Tùng đây thì mới tập sau này thôi. Thì tôi coi như là đệ tử, coi như là đầu tiên của ổng sau khi cái khóa học A Di Đà. Thì tôi, quý vị thấy tôi người sức khỏe không có mấy gì tốt, mà về tâm linh thì cũng rất là khó độ. Tới giờ phút này tôi cũng mới biết vô vi, mới trở lại vô vi sau này. Tôi mặc dù có cái sự mà hỗ trợ thầy Tuấn hàng ngày, khi mà ông tới tôi đó, ông lo cho tôi đó, thì mỗi ngày ông đều tới và chăm sóc cho tôi cho tới giờ phút tôi, nhưng mà càng chăm sóc tôi càng bung ra, tôi càng động loạn thêm. Ông cứ kiên nhẫn độ tôi. Thì hôm nay tôi thay mặt thầy Tuấn lên trình bày quý vị, và cũng như là tôi lo cái phần về mà cái phương pháp tập để mà giữ gìn cái sức khỏe cho mình. Thì đầu tiên tụi tôi mở đầu cái khóa cái buổi học bằng cái phương pháp gọi là điều hòa cơ thể. Thì phương pháp điều hòa cơ thể này thì rút từ những cái tuyệt kỹ của thứ lâm, thì để sử dụng cho những người mà làm việc mà kêu là repeat, những người mình làm việc cái một cái động tác mà thường xuyên nhiều quá đó, người ta đưa ra cái bóc trong cái những cái di truyền thường hay đau tay hay đau vai, thì tôi chú trọng vào những cái mà điều hòa cơ thể này để mà giúp cho những người đó trị bệnh đau tay đau vai rất là hữu hiệu. Thì chuyện đấy tôi cũng trình bày một vài cái động tác để quý vị xem.
Thì đầu tiên những cái phương pháp này nằm trong bài La Hán Quyền. Người ta tay mắt liếc, tay giơ cao những khớp xương như vậy đó, nó sẽ được quay xoay vòng tròn, trị được dai, mạnh được cái gân cần cổ. Vòng tròn, đưa vòng tròn vậy, cái khớp xương. Sẵn dịp đây tôi cũng trình bày lại. Mình buông lỏng, hai thở nhẹ, không có sử dụng bắp thịt. Tập chỉ cần tập trong vòng 3 ngày là tay như vậy là bác sĩ specialist đã nói là phải mổ để sắp gân lại. Nhưng mà chỉ tập 3 ngày thôi. Những người đó làm chung bưu điện với tôi biết rất rõ. Chỉ vì là bắp thịt tự nhiên xả. Đó, thể dục của mình. Đó. Tôi cũng đứng đây cho quý vị thấy là sở dĩ mà bên bên võ kêu là dịch chân kinh, dịch chân kinh là dịch là xe di động, cân là cân cốt, kinh là kinh mạch. Do đó có sự xe dịch tới lui như vậy. Tay là mình thả lỏng nhẹ nhàng. Thì cái bài dịch chân kinh này tụi tôi sử dụng rất nhiều trong những khóa tập. Những người đau bệnh từ trẻ ra dạ 300 cái. Dạ, 300 cái 15 phút, dạ, khoảng 15 phút. Dạ, mỗi ngày tập lần khoảng. Dạ, lúc nào mình rảnh là tập được hết. Dạ.
Các bạn coi cái tư thế này đơn giản rồi nhưng mà rất là khó. Các bạn thấy chỉ nhích cái phần gót như này thôi. Cái mình chúng ta đó nó như cái đồng hồ vậy, nó qua lại cái mình cái này nhích nổi thẳng thôi. Chỉ nhúc nhích cái phần gót thế này thôi, tức là giống như cái đồng hồ nó qua lại vậy nè.
Dạ, khi đưa tay
như quả lắc đồng hồ.
Khi đưa tay ra mình trước lúc nào thì mình hít vô, đưa tay ra sau là mình thở ra.
Xin anh Tùng nhắc cho họ khi cái bàn chân của họ ở cái tư thế nào,
và họ phải song song bằng hàng dài với mình ha.
Và bàn chân nó dẫm thẳng xuống trên mặt đất hay là ngón chân có thể phải bấu xuống không?
Khi các bạn mà làm đúng á, thì các bạn sẽ thấy một luồng khí từ cái chữ hạ đường điền nó chạy thẳng lên trên này luôn. Nó vọt lên giống như mình thở bắp luôn mà nó mạnh hơn thở bắp luôn nữa, nếu mà làm đúng. Thật ra nó gọi là chợ pháp là gì đó, chợ pháp luôn là gì.
Dạ, phải bấm cẳng cán.
Bây giờ có ai muốn lên thực tập hay là muốn ấy lên để chúng tôi
anh cho tôi xin phép một câu. Dạ. Cái chợ luân này đó là thầy cũng có dạy chúng mình kỹ ở trong đó, nên cũng một phần nữa anh ấy nhắc chúng mình lên về coi lại xem cái đó nó không phải là cái thường đâu mà nó rất là quan trọng và rất lợi.
Đó là mà sơ lược về phần điều hòa cơ thể thì để cho những người bệnh, đó là những người bệnh họ chưa tập những cái động tác khó khăn hơn thì tôi tập những cái đó. Còn rất là nhiều cái phương pháp để mà điều hòa cơ thể, nhưng mà vì thời gian mình lây hơi ít nên thử tôi không có thể mà làm hết được. Từ già qua tới trẻ, những người bệnh thường thường tới là yếu lắm, lưng là không có thể nào khom xuống như vậy được, hay là chân cẳng là đi, là có người chống gậy chân đi thì phải kiên nhẫn mà trị cho họ. Thì thường thường là trị là không phải là mình đau cái chân này là mình phải trị, cứ đè cái chân này ra làm hoài thì không hết được. Thì nó phải kiên nhẫn tập cho từ từ thì cơ thể nó phải tập toàn diện cơ thể đó, chứ không phải là cái chân đau là mình tập cái chân. Mình thử thời gian từ cái bệnh là thời gian nó phải kéo dài ha, lâu ra mau. Thì chúng tôi có những cái kêu là gọi là bắt kịch, là những cái gối nhỏ cho những người 3 tháng thì cái người đó 1 tháng cho những người mà trị bệnh nhẹ, 3 tháng là hơi nặng chút, 6 tháng là những người mà nặng hơn nữa. Thì kế tiếp đó là tụi tôi dùng cái bài nội công để trị những cái để mà thêm vô ngoài cái những cái trị riêng, thì có những cái bài nội công để mà bồi dưỡng nguyên khí cũng như là những cái gân cốt. Nội công thì chuyên đi về gân cốt, không có muscle nhưng mà gân cốt rất cứng và mà mạnh ở gân cốt, chân cẳng đi chân cẳng mạnh, lưng mạnh. Ngồi thiền lâu là mình bị có hai cái đường gân hai bên xương sống này,
lưng thẳng.
Dạ, lưng thẳng. Thì tập nội công thì cái hai cái bắp thịt này nó chống đỡ cho cái lưng mình nó nhiều. Tập nội công cần cổ cứng. Cái đường khí mà cái đường điển mà nó khí điển mà nó lên được đây nó thường hay nghẹt ngang cái việc này.
Cửu khiếu.
Dạ. Do đó nếu mà mình có những cái bài tập đó để mà cái thông cái được cái luồng khí điển này nó đưa lên bộ đầu. Thì nội công tôi nhờ ông Tùng tập cái bài nội công mà có thể mà đưa cái luồng khí này khí điển này lên bộ đầu. Ông Tùng về biểu diễn mình. Đây là bài nội công số 1, coi như là thường thường là mỗi ai có tới cũng đều có tập qua.
Thay mặt thầy võ nhưng mà tại vì kẹt quá. Thì cái bài nội công số 1 này đó là
không làm tôi nóng đâu.
Đây là một tấn nha. Thì khi mà các bạn làm một nội công này nó giống
như là
thở hết luôn vậy đó. Thì nó sẽ rung cái đầu hay là nó sẽ kinh mạch từ cái gân lót tập nó tương giao nó sẽ điều hòa với công tác các bạn nó mà cái khí lực của mình thành là thành anh điều dưỡng là nhờ anh ấy là kê anh thức chuyển hành động.
Phần dưới này cứng, coi như mình sử dụng phần trên này. Phần tấn giống như mình ngồi thiền, mình bắt bắt chéo chân, thì phần ở dưới này coi như là những phần trọng trực thì nó nằm đóng xuống dưới. Thì trong bài thấy quyền thường tôi nghỉ nửa tiếng rồi uống nước rồi, xong thì bắt đầu vô thiền. Thì chương trình tập luyện hàng tuần của tôi được vậy. Xin cảm ơn quý vị.
Thành thật cảm ơn thầy anh bạn đạo là Lý Hồng Tuấn, mà gọi về nếu mà gọi về võ sư thì các quý vị nào gia nhập thì gọi này gọi là thầy, một thầy của chúng ta thật sự như vậy. Vì tôi có những người mà đã từng tập với anh, có nghĩa là không ngất cả người, mà chính những người đó là những câu trả lời.